Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, danh hiệu của Đức Phật nào chẳng hạn, cũng như mình đây thông mà phổ thông hết là đức hiệu của Phật A Di Đà, thì mà đủ tất cả danh hiệu chư Phật thì chỉ có Đại Thừa Pháp mới có. Bởi vì ở bên Đại Thừa là khắp cả pháp giới, khắp cả pháp giới thì mỗi một thế giới như vậy đó, nó vô lượng vô biên thế giới ở trong pháp giới, mỗi một thế giới như vậy đều có một vị Phật cả hết. Mà đã vậy tất nhiên đó, là Phật ở trong pháp giới này là có cả vô lượng vô biên, nên cái địa cũng có vô lượng vô biên. Nhưng nếu mình năm tông thì chỉ có cái Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Bởi vì sao? Bên năm tông á, về cái pháp chỉ nói nội cái ta bà thế giới tam thiên đại thiên này thôi, chứ không có nói cái thế giới ngoài cái thế giới ta bà. Do đó nên thành ra tam thiên đại thiên thế giới là cái sự giáo hóa của Phật Thích Ca Mâu Ni như cái hiện tại pháp đây, do đó nó chuyên niệm. Nếu bên Nam Tông mà có gió đi thì cũng gió đến ở nơi các vị Phật của ta bà thế giới này thôi. Như trước của Phật Thích Ca là có Phật Ca Diếp, rồi có Phật Tô Na Hàm Mâu Ni, rồi có Phật Câu Lưu Tôn. Nếu mà về những cái kiếp mà về trang nguyên kiếp về trước á, mình đây hiện kiếp nha, mà nếu trang nghiêm kiếp về trước đó, thì nó có Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Ký, Phật Tỳ Xá Phù chẳng hạn, cả nội ở trong cái bãi vị Phật đó mà thôi. Cho nên mấy huynh đệ mà tụng ở nơi cái giới Tỳ Kheo đó, thì cũng nói đến nội trong bãi vị Phật đó mà thôi. Nhưng mà đó là những vị Phật ở trong cái ta bà thế giới, cái cuối của trang nghiêm kiếp và đầu của hiện kiếp mình. Mà nếu giới về sau này đó, thì tất nhiên là có những cái Phật, các cái Phật vị lai cũng ở trong cái hiện kiếp của ta bà thế giới này, như là cái vị Phật kế Phật Thích Ca đây ha, Phật Di Lặc. Anh em hiểu cái đó để rồi mình thông lại mà nó không có cái gì gọi là nó mâu thuẫn. Nếu có người nói bởi vì người đó là học pháp về Nam Tông tôn kinh Đức Phật Di Đà, cái đó đúng lắm. Bởi vì trong Nam Tông chỉ nói ta bà thế giới thôi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy về cái giáo pháp mà nội dung của Thanh Văn Tiểu Thừa đó, thì nó chỉ là nói nội cái ta bà thế giới này mà thôi, chứ không có nói ra ngoài cái thế giới ta bà này. Mà Đức Phật Di Đà thì đâu phải cái Đức Phật giáo chủ của ta bà thế giới, do đó thành họ không biết cái danh hiệu đó, không biết cái, do đó thành nó do đó không tin, thì cái đó lại dĩ nhiên. Thì ngoài cái danh hiệu ra, đó là nói về niệm cái danh hiệu Phật á, nó có cái đức tướng. Thì đức tướng đó mấy huynh đệ mấy thời trước cũng nghe lượt qua rồi. Đức Phật á thì nó đại khái á, về cái ứng thân này á, thì nó có 32 cái đại nhân tướng, và nó 80 cái tùy hình nào. Thì những cái tướng đó mà mình quán thì nếu người quán về cái tướng của Phật mà muốn á, thì nên quán cái tướng Bạch Hào. Bởi vì nếu cái tướng Bạch Hào mà được á, thì tất cả tướng khác đều hiện ra. Mà tướng Bạch Hào thì hôm trước á, bởi vì á, nó là quan trọng, cho nên á, tôi nhớ tôi cũng có nói rõ cái tướng Bạch Hào là nó như thế nào rồi. Nó là tám góc, nó bọng, nó trong suốt cho pha lê, kéo dài ra thì nó dài tới gót chân Phật. Mà bình thường thì nó sắn lại cái gì như trong ốc giữa hai chặng mày, nơi ấn đường luôn luôn nó có ánh sáng phát ra. Thì cái quán làm sao cho nó thành được cái quán đó, cũng gọi là quán tướng. Và có cái pháp là quán tượng, hoặc tượng vẽ, hay là cái tượng đắp, tượng đúc, tùy theo cái sở thích của mình. Sở thích là sao? Là mình thấy cái tượng đó mình mến, mình kính, mình trọng. Rồi phải chăm chú nhìn kỹ ở nơi cái tượng đó cho thiệt nhớ, từ đầu đến chân. Mỗi mỗi chi tiết đều phải nhớ rõ, chứ không phải là quán chung chung nha. Quán chung chung là không phải rồi. Phải nhớ thiệt rõ, rõ tới từ nét, từ chỗ, chỗ thấp, chỗ cao, chỗ tròn, chỗ dài, chỗ gì đó đều phải nhớ kỹ hết, cả thân như vậy. Rồi mới cái tập trung cái tư tưởng lại để mà quán cho nó hiện ra. Thì cái lúc mà nhận xét như vậy đó thì phải nhìn, phải ngó. Nhưng mà cái lúc quán tưởng thì không được nhìn ngó đâu, mà phải nhắm mắt để cho cái tướng mà mình nhìn ngó, mình nhớ đó, nó hiện ra, hiện đúng vậy. Nhưng mà ban sơ hết thì cũng từ tướng một mà thôi, chứ không phải là cái lúc ban sơ mà đem cả hết cả cái thân hình, cái tượng Phật như vậy đó để mà quán thì nó lộn xộn, chứ không thể nào thành được. Bởi vì cái trí của mình không có thể tính cái từng đó được. Thì như vậy đó, là nếu mà ở nơi cái tượng đó mình thích nhất là cặp mắt đó, thì mình quán làm sao cho cặp mắt hiện ra mà hiện đúng như ở trong cái tượng, hoặc là tượng vẽ, tượng đắp chẳng đúng như vậy. Nếu không đúng là không được rồi. Không đúng đó, tất nhiên là sai. Nếu không đúng tất nhiên sai, phải cho thiệt đúng. Mà nếu quên phải coi lại à. Tự nhiên khóe mắt đó mình quên đi, mình nhớ nó cái trồng cái này kia, mà cái khóe nè, không biết cái khóe nó sắp lên chút hay nó ngang hay nó hơi sủi xuống thì phải đi qua lại, nhất định là phải như vậy, phải cho đúng. Cho nên ở trong kinh đó Phật nói, nếu quán như vậy gọi là chánh quán, mà nếu sai đi gọi là tà quán. Phật để chữ tà sai chút gọi là tà, nên nói kỹ nó mới được. Rồi khi đó được vậy rồi mình quán ra cái tướng khác. Hoặc là mình thích ở nơi cái chỗ nào đó, hoặc là bàn tay giơ lên để xuống gì đó, để mình quán nổi cái bàn tay đó thôi. Cũng vậy, có thể đúng nha. Nếu mà có hơi mập mờ quên đó, không biết là sao cái ngón đó, không biết cái ngón áp út với cái ngón trỏ, hai ngón đó ngón nào dài hơn, ngón giữa thì nó dài thấy rồi, hai ngón kia nó là sao, thì phải đi qua lại quán cho nó kỹ, cho thiệt đúng vậy. Khi được đúng vậy rồi thì mới hiệp hai cái đó lại đó, mình quán cho nó thành, rồi mới là đến cái một cái phần nào đó, thứ ba trên thân Phật, trên thân tượng đó. Vậy lần lần vậy. Cái công phu phải nhiều lắm. Mấy huynh đệ đó, đọc kinh Pháp Hoa thấy ha, nhất thiết chúng sanh ý kiến Bồ Tát lúc quan sơ hết mà tu tập về ở nơi Pháp Hoa phải trải ra cái thời gian là bao nhiêu, thấy dễ sợ lắm nha. Cái thời gian đó là tức mình không biết cái đời người của mình hiện tại, không biết bao nhiêu đời rồi mới thành được, thành tựu được, mới hiện được cái nhất thiết sắc thân tam muội đó chứ, phải không? Chứng được Pháp Hoa mới hiện được cái sắc nhất thiết sắc thân tam muội, chứ đâu phải là cái chuyện thường nữa. Nên mình cứ sơ sơ vậy đó mà đi phỏng phỏng á nha, phớt phớt vậy là không có thể thành nó rồi. Cái niệm danh hiệu là cũng phải vậy hết nha. Ở đây tôi nói tướng thì nói rồi à, khi đó mà toàn thân Phật như vậy mà đã được thành rồi, đúng vậy rồi, đó là quán tưởng thành. Còn cách quán tưởng nữa, quán tưởng là không có tượng, quán tưởng là không có tượng, nghĩa là ở trong kinh Phật có nói cũng như là cái tướng Bạch Hào đó, như hồi nãy tôi nói cho mấy huynh đệ nghe đó. Cái đó là nói tượng nào mà có, tất nhiên là chỉ đó mình thấy cái lời của Phật mà ghi lại trong kinh vậy thôi. Rồi mình phải tự mình á, phải làm sao á, mình quán tưởng làm sao cho cái đó nó hiện ra, hiện ra theo cái ý của mình hiểu và muốn như vậy đó, nó hiện ra. Mà mình nhớ cái lúc ban sơ mà cái ý nghĩ của mình muốn như thế nào đó, thì phải nắm chắc cái đó, không có được thay đổi là không có được á. Làm sao nó hiện ra đúng như vậy, đúng như là cái chỗ đã thấy hiểu của mình đó, và cái ý muốn của mình nó được hiện ra như vậy đó, hiện đúng như vậy đó. Thì nếu đó là nơi cái quán, nó thuộc về quán tưởng niệm Phật đó, thì ở đây tôi nói chung lại, nó là tất nhiên đó là cái niệm Phật đó là niệm cái danh hiệu Phật, niệm ở nơi cái công đức hiệu của Phật, cái công đức hiệu mà thôi chứ công đức của Phật sao thấy được, cái hiệu công đức mà thôi. Thì hai cái đó nó chung lại đó thì tất nhiên thường người ta gọi rằng là niệm danh hiệu, niệm danh hiệu Phật. Mà đơn giản nhất là trong kinh thường nói những cái người mà nghe đến Phật thì nó phát tâm niệm Nam Mô Phật. Nhưng mà nếu nhất tâm mà cũng vẫn thành công như vậy, bởi vì cái tiếng Phật đó là gồm chung tất cả hết rồi, nó chung chung hết rồi. Rồi ở nơi cái danh hiệu có cái danh hiệu chung đó, như là Như La chẳng hạn, cho đến Thế Tôn chẳng hạn vậy, Phật cũng vậy, danh hiệu chung. Mà cái danh hiệu đó nó cũng gọi đức hiệu luôn, có danh hiệu riêng là Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, ta chỉ chẳng hạn. Nên nhớ Nam Tông người ta chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật thôi. Cái đó thì nó không có trái gì hết, nhưng mà cái đó là tùy theo ở nơi cái phạm vi của những cái kinh điển ở nơi cái phần đó. Rồi có cái quán tượng niệm Phật là có cái tượng vẽ, tượng đúc gì đó để mà quán tưởng tất nhiên là đi theo lời trong kinh tả cái tướng của Phật như vậy đó, để mà mình tự suy ra, mình tưởng tượng ra cho nó thành. Và nếu ở nơi trong những cái pháp quán như vậy đó mà tự nhiên phát minh đạt được cái lý của nó, nó cái gọi là thiệt tướng niệm Phật. Thiệt tướng là chi? Cái tướng là mà đã nói bằng thiệt á thì nó không phải hư giả. À, như vậy nó cũng đồng cái nghĩa với cái thiệt thể, thiệt tánh hay là những chân như pháp tánh hay chi chẳng hạn, tất cả đều là những danh từ khác mà chỉ nói ở nơi cái một cái đó mà thôi. Nói chung là thiệt tướng. Như vậy thiệt tướng nếu mình giải thích ra đó thì như thế nào? Cái đó tất nhiên như ở trong kỹ tính luận hay là như các chỗ khác đều có giải cái danh từ thiệt tướng. Thiệt tướng cái nguyên lai nó là vô tướng, là không có tướng, mà không có những tướng gì, không có cái tướng không, mà cũng không có cái tướng có, mà cũng không có cái tướng chẳng phải không nữa. Nên cái đó là cái lý tánh chân thật, không phải riêng nơi Phật mà đó là của chung của tất cả pháp hết. Mà nếu nơi Phật thì nó rõ ràng là thiệt tướng niệm Phật. Mà nếu ở nơi pháp cái đó là thiệt tướng niệm pháp. Ở nơi tăng thì như Bồ Tát cũng có Đức Quan Thế Âm là Bồ Tát tăng chẳng hạn. Như vậy đó là cũng gọi rằng là thiệt tướng tăng. Bởi vì sao? Bởi vì thiệt tướng là chung, nó không có hai, duy nhất mà thôi. Cái đó là nói chung chung là bốn cái pháp niệm Phật, cái cách niệm Phật trong bốn pháp. Thì ba cách trước là niệm danh hiệu, đức hiệu chung hay riêng gì đó là một, là quán tượng là hai, quán tưởng là ba, nó thuộc về sự. Cái đó là niệm Phật thuộc về sự. Còn cái thiệt tướng niệm Phật riêng cái đó là cái lý. Mà cái lý đó nó nên biết là nó nằm chung ở trong sự đó. Rời sự ra đó mà nói lý đó là nói suông mà thôi, nó không đúng đâu. Cái lý đó là lý của sự. Mà sự đó là chi? Là sự của lý. Mình từ ở nơi sự đó để mình đạt lý. Mà khi đạt lý rồi thì nó hiện sự. Cái đó là nói về cái phổ thông về cái niệm Phật đó, nó không có cái đặc biệt riêng. Giờ đây mới nói về cái niệm Phật nó có nơi tính cách đặc biệt riêng. Cái đặc biệt riêng thì ở nơi cái đại thừa niệm Phật đó, thì nó rõ ràng lắm. Cũng như là mình biết á, Phật dầu rằng là có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có Đức Phật A Di Đà, tất cả các Đức Phật chẳng hạn dầu là như vậy. Nhưng mà ở nơi cái thiệt tánh thiệt thể cũng đồng chung với tất cả chúng sanh, cũng như là đồng chung với mình. Do đó cho nên mình cũng có thể thành tựu được những cái gì mà là Đức Phật đã thành Phật rồi có. Cho nên ở trong Thập Lục Quán Kinh có nói, nếu cái người mà trong cái lúc đó mà tưởng Phật niệm Phật, thì cái người đó tưởng Phật niệm Phật là dùng cái chi đó, tưởng Phật niệm Phật nó là dùng tâm. Thì cái tâm của người đó nó đầy đủ cả những cái tướng hảo của Phật, cũng như là tất cả những công đức của Phật. Bởi vì đã nói rằng cái tâm tánh nó không có hai, thì Phật cũng là mình, mà cái tâm tánh của mình cũng là cái tâm tánh của Phật. Nói về cái tâm tánh thì nói vậy, cho nên nó đầy đủ những cái công đức như vậy. Mà đã đầy đủ công đức như vậy đó, thì bây giờ mình đi vào để mà được thì nó có những cái con đường như thế nào? Nếu mà đi thẳng á, nó là tức tâm tức Phật, chính tâm đó là Phật rồi, đó là đi thẳng con đường. Thì cái bậc đó tất nhiên là không biết là cái bậc đó nó là bao nhiêu vô số kiếp rồi tu hành nó đến cái mức chót này đó, người ta mới phát khởi được như vậy. Nếu mà không phải như vậy đó, cái mức đó mà không phải thì phải lui lại một chút, là quán tâm. Quán tâm để hiện Phật, tức tâm tức Phật không được rồi thì phải lui lại một bước, là quán tâm để được Phật. Thì như vậy đó, mình đã biết đó, tâm với Phật đó không hai. À, như vậy đó là Phật ở nơi mình á, không phải ở ngoài được, phải ở nơi tâm mình thôi. Mà Phật ở tâm mình đó là Phật chỗ nào, ở chỗ nào? Nếu mà mình cứ ra cái suy tư như vậy, mà tập trung tư tưởng như vậy, không có tán loạn, đến khi mà nhận được Phật á, mà đã rằng Phật ở nơi tâm mình. Phật ở tâm mình mà ở chỗ nào? Như vậy thấy Phật tức là thấy tâm. Thì nếu cái hai cái mức này mà thành công á, thì thường thường là có cái danh từ bên thiền tông người ta cũng nói chung chung lại đó là minh tâm kiến tánh cả. Mà hãy thấy tâm thấy tánh, tức đó là thấy cái tự Phật, là chân thần Phật, cái Phật của mình. Nghĩa là với Phật nó không khác, chính đó là Phật, chứ không phải bác với con Phật ở ngoài nha. Tại nó, mà nếu có những cái câu nào ở trong thiền tông mà người ta bác cái một vị Phật nào mà cái người tu hành còn theo dõi đó, là bởi vì nếu theo dõi Phật ở ngoài thì không thấy được tự tâm. Như đó theo cảnh, như đó là cái tối kỵ của thiền tông. Thiền công á là phải đạt được cái tự tâm tự tánh của mình. Mà nếu còn theo cảnh á, dầu đó là ông Phật nhưng mà cũng vẫn là cảnh. Mà nếu còn theo cảnh á thì nó trái rồi, nó chạy ra ngoài ở nơi cái quán tâm rồi. Do đó thành ra cái đó cái tối kỵ của thiền tông, nên người ta nhưng bất đắc dĩ lắm, ta phải nói cái câu để mà bác thôi. Bác thì bác khuyên với cái người đó, người chạy theo cảnh ngoài mà không có. Bởi vì tu là tu ở nơi tự tâm, mà rồi chạy ra cảnh ngoài đó là sai rồi. Do đó là người ta cực chẳng đã, ta mới nói câu bác. Nó cũng như ở trong thiền tông chẳng hạn, nó có một viện thiền tổ, nó nói nếu tu mà niệm Phật thì tu súc miệng cả ngày cũng không sạch. Nhưng mà rồi người ta hỏi ông muốn độ người thì ông là dùng pháp gì? Ông nói là cái phương pháp. Thì như vừa rồi đó, Nó quý đệ tứ chúng hết cũng nghe là cái phương pháp niệm Phật cái đẻ mà. Thì mình đã nói. Mà chính đó lạ là thánh rồi. Nhưng á, thì mấy huynh đệ hết á, cũng phải suy nghĩ lắm mới được. Mình thấy ở trong kinh có nói dầu rằng là các cái bậc đại đệ tử của Phật hay là các vị Bồ Tát mà giữ cái hội thuyết pháp cái kinh của Phật chẳng hạn, khi mà mãn thời kinh mãn thời pháp thì có bao nhiêu người đó, hoặc là nghe diễn tần đi cấu đó, phát nhãn tịnh hay là nghe là dứt hết các lậu để thành a la hán, hay là phát cái vô thượng bồ đề tâm, hay là được bất số chuyển chẳng hạn, các bậc đó. Mà mình không phải liền như thế được đâu. Mình phải theo như là các cái gì mình thấy trong kinh, nghe rồi phải có tu tập là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời đó thì mới có thể được. Mình bây giờ phải lượng sức mình là như vậy. Nhưng mà mình không phải nghĩ biết như thế này. Mỗi khi mà bỏ cái thân người này rồi á, mà giàu ở nơi cái thai mẹ, mình nói như là được ở nơi cái thai mẹ loài người đi. Thì từ khi mà vào nơi trong đó mà ở nơi như là cái một giọt dầu nổi trên mặt nước, lần lần cho đến mà đầy đủ cái thân người, hỏi còn gì nhớ được, biết được cái gì ở nơi đời trước đâu, không có đâu. Chỉ hỏi bây giờ á, tỉ như bây giờ mấy huynh đệ hết như thế này, không lẽ đời trước mình không có, mà đã có rồi ha, thì phải biết những tiếng nói. Hỏi chứ cái người mà sanh ra cái lúc nhỏ lên đó, nếu mà không dạy nói, không có dạy gì hết, có còn nhớ biết được những tiếng nói của đời trước của mình để mà nói không? Tất nhiên là không ai dám nói rằng mình có được cái đó cả hết. Như vậy tất cả những điều trước, những cái quen nhất mà cũng vẫn là không còn nhớ được, không nhớ những thứ gì nữa. Mà không nhớ là sao tiếp tục? Mà hiện tại bây giờ mình được thế này, chỉ thì mình mới suy xét là toàn là cái tâm góp, cái học hỏi nội trong những cái năm trong đời này mà thôi. Nó rõ ràng vậy thôi. Có học cái gì mới biết, có nghe cái gì đó thì mới nhớ. Chứ còn không có cái đó là tất nhiên là không thấy, không nghe, không học đó là không có biết được cái gì hết. Ngoài cái đó, cái biết là do cái thấy nghe học ở trong đời này mà thôi. Vì vậy nếu mà nay mai đấy mình nói thường thường đó, mấy gì cũng đi liệm, đi tẩn, đi tắm, đi tán đủ thứ cầu siêu rồi hàng ngày hết, thì mình nữa lần lần mình cũng phải vô là một phần tử đó chứ chạy đâu phải được. Như vậy thì cái đời này bỏ hết rồi, đầu thai đi thì bỏ hết rồi. Mà rồi mà mình học mình cũng biết cái chủng tử nó không mất, nhưng mà không có duyên nó không phá. Thì đời sau là bảo đảm được có duyên hay không. Đây là trong thời kỳ nó là cái mạt pháp nữa, cũng không chắc là bảo đảm là sanh người. Nó sanh lên trời thì tôi thấy, tôi đọc ở trong kinh nói, một khi một vị thiên tử mà được quá sanh làm thân trời á, thì liền lúc đó nó trong nội trong bãi ngài thành ông trời lớn rồi. Mà nó có cái cung điện riêng là dành riêng rồi, chứ không phải như mình mà phải tạo nhà tạo cửa vậy. Mà ở trong đó là cả hàng trăm hàng ngàn thiên nữ sẵn trong đó hết. Họ mừng rỡ họ nói: bây giờ nhà cung điện này là của ngài, cái ông thiên tử mà ông trời con đó thiên nữ nói vậy đó. Không biết thiên nữ là bao nhiêu tuổi chẳng hạn, nó sẵn trong đó hết rồi. Nhà này là nhà của ngài, cung điện này là của ngài, chúng tôi đây là người của ngài hết. Nói vậy tại sao? Cứ hưởng lạc mà thôi. Mà hưởng lạc tất nhiên hết phước. Có bao nhiêu phước còn lặn hết đi, không có tạo thêm nữa. Nó cả một vấn đề đó cho mẹ thường. Muốn nữa là nếu mà sanh ra loài người, cách có bảo đảm được là gặp được Phật Pháp, mà gặp được thầy, được bạn, rồi phát tâm để tu tiếp tục không? Hay là do nghề nghiệp hay là những cái sân sống sự nghiệp ở thế gian lôi cuốn mà nó chạy sao rồi tạo những cái nghiệp ác nó cả vấn đề lắm, nên cái đó mình phải suy nghĩ lắm. Do vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca, Đức Giáo Chủ mình, tất cả cái này đều là của Phật dạy. Lo cho mình cũng như là tất cả mọi người khác vậy đó, cho nó bảo đảm được. Nghĩa là bảo đảm được là tiến lên mà đến cái giải thoát, rồi đến cái thành thật, để mà tọa cái nguyện đủ cái từ bi trí huệ độ tận chúng sanh, đến cái thành quả như vậy, nó bảo đảm. Mà muốn bảo đảm như vậy thì phải hiện đời để bảo đảm, chứ không thể nó nói là thế nào được. Mà hiện đời bảo đảm đó thì Đức Phật là dạy phải nhờ cái tha lực mới được. Nếu không có nhờ nữa cái tha lực thì nó không thể được. Mà cái tha lực không có cái sức lực nào, cái thế lực nào mà mình dựa bằng, mình dựa ở nơi cái thế lực của Đức Phật cả. Mà Đức Phật đó cũng phải là một Đức Phật sẵn sàng để làm cái việc mà cho mình dựa đó, nó cho mình nhờ đó. Do đó Đức Phật Thích Ca mới nói nhiều về ở nơi cái Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho đến nói về cái bổn nguyện của Đức Phật A Di Đà lúc làm Bồ Tát, nghĩa là phát nguyện nó tạo thành cái thế giới, để rồi cái khi thành Phật á thì nó có cái thế giới của mình tạo ra như vậy đó, để mà nhiếp lấy tất cả những chúng sanh về ở nơi cái thế giới của mình. Thì cái điều kiện mà nhiếp lấy chúng sanh để mà về, những người được về, cái điều kiện nó rất đơn giản. Có nhiều cái thế giới của Đức Phật khác cũng có cái phát nguyện mà để mà tạo thế giới để nhiếp thủ chúng sanh thôi, để độ chúng sanh thôi. Nhưng cái điều kiện nó không có cái đơn giản như cái điều kiện của Đức Phật A Di Đà. Trong những cái điều kiện mà về Cực Lạc thế giới, nó có cái điều kiện nó quá đơn giản, là cái người đó cả đời tạo ác mà anh đức lâm chung là nó cái niệm cuối cùng đó, nếu nghe được Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà đó mà liền có cái tính tâm sâu, có cái nguyện và thiệt là vững vàng chắc chắn đó, để mà nhất tâm niệm trong 10 niệm thôi là được về ở nơi Cực Lạc thế giới. Nghe sanh về ở nơi bên đó có cái y báo chánh báo mình đó. Mà Đức Phật A Di Đà đó có phát nguyện rõ ràng, nếu không phải như vậy thì là ngài không phải là ông Phật. Nghĩa là nguyện gì mà ngài là ông Phật rồi thì điều nguyện đó nó phải là trọn. Ngoài ra nó có những cái điều kiện khác, đó là cái điều kiện mà tối đơn giản nhất trong các cái điều kiện. Các cái điều kiện khác thì nó cũng là đơn giản hơn tất cả những cái điều kiện mà để mà cái siêu phàm nhập thánh, thoát ly cái sanh tử luôn rồi. Thì đây là tôi nói sâu về ở nơi cái pháp môn niệm Phật, cái đó là trong cái chúng mình đây thì thường nó quen quá rồi. Thì cái mục đích của Đức Phật Thích Ca là để cho nó bảo đảm, mà ở cõi Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà thì cái người mà được sanh về đó đó, cái đó cũng có lời Đức Phật Thích Ca mà đã mà thuật lại đó, cho mình thôi, chứ không phải là từ nơi một ý người nào khác. Là nơi cõi Cực Lạc thế giới đó, thì cái người mà sanh về đó rồi thì là cái thân đó, nó là cái thân kim cương bất hoại, nghĩa là không già, không bệnh, cũng không chết nữa. Nhưng không có nói tới cái sự chết. Bởi vì sao? Cái người sanh về đó đó thì lần lần đến thành Phật mà rồi. Mà nếu cái người đó mà không còn có cái thân Cực Lạc thế giới là do gì? Đủ cái sức tự tại rồi, hiện thân ở nơi trong cái thế giới khác độ chúng sanh, chứ không phải là có cái sự chết. Do đó là một cái điều kiện mà không già, sanh về đó rồi cái thân không già, cũng không bệnh, cũng không chết. Như vậy đó là một điều bảo đảm. Nếu mà đi trên đường đạo, nó không có cái sự mà ngăn trở, không giữ giữ chừng. Trên đường đạo thế nào thì ở trong kinh nó mấy huynh đệ tụng, hay là thấy chẳng hạn đơn giản nhất là kinh Phật Thuyết, tại vì là kinh bình thường tụng. Chẳng những nơi cái cảnh ở bên đó mà nó tự nơi cái chim, tiếng chim kêu, tiếng gió reo chẳng hạn, tất cả đều nó làm cho cái người nghe tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Mình đây mình kềm chế hết sức mà nó cũng không chịu niệm. Mà kêu bên đó kêu là tự nhiên. Mà cái tự nhiên đó là mấy mình để thấy cái tiếng tự nhiên mà Phật nói, chứ không phải là cái người thường nói. tự nhiên gia sanh đó, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, si tâm, tự nhiên mà sanh ra cái tâm đó. Cái tiếng tự nhiên là nó gì? Nó quý ở nơi cái chỗ đó. Mà đã nó tự nhiên luôn luôn là cái tiếng nó không dứt. Như vậy cái người bên đó luôn luôn là cái tâm không lúc nào là ngớt cái việc niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thường thường nghe nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, cái niệm Tăng ít người niệm biết lắm. Niệm Tăng là tất nhiên là Bồ Tát Tăng, như là Quan Tham Bồ Tát, mình niệm Quan Tham Bồ Tát, đó là niệm Tăng. Thì ở bên cực lạc thế giới có Đức Phật Di Đà, thì cái lúc đó mà tự nhiên là có cái tâm mà nghĩ đến Đức Phật Di Đà đó là niệm Phật. Có cái tâm tự nhiên mà nghĩ đến Đức Quan Tham Bồ Tát là một vị hậu cận phía bên tả của Đức Phật, hay là Đại Thế Chí Bồ Tát là cái gì mà hậu cận luôn luôn ở bên phía hữu của Đức Phật Di Đà, đó là niệm Tăng. Mà ở bên đó thì luôn luôn là có những cái tiếng để phát ra để hoặc là quá Phật chẳng hạn, nó dạy tất cả những cái pháp để mà hướng đến thành nơi thành Phật đạo, thành vô thượng Bồ Đề. Thì vậy nếu mà lúc đó tự nhiên nó nghĩ tới những cái pháp đó, hoặc là lục độ vạn hạnh, hay là tứ nhiếp pháp, và từ bi hỷ xả cho đến tất cả những cái pháp khác, như vậy đó là tự nhiên niệm pháp, nhớ đến gì tự nhiên. Mà luôn luôn như vậy thì cái đạo lực, cái thiện căn nó tăng trưởng không có lúc nào ngừng. Đó là cái những cái điều kiện đó mà về cực lạc thế giới gọi rằng nếu mà về bên đó là không có thấu chuyện. Huống nữa là như thế nào? Trong kinh đó là cực lạc thế giới đó, đại đa số là các vị Bồ Tát bất thối chuyển địa đó, A Bệ Bạc Tí. Trong kinh Di Đà nói A Bệ Bạc Tí mình, nó tất nhiên là bất thối chuyển địa. Bất thối chuyển địa đó tất nhiên là các cái bậc địa thượng Bồ Tát cả hết, đại đa số là vậy. Thì cái người mà sanh về ở bên đó, bất kỳ là ở nơi cái tầng cấp nào, ở nơi cấp phẩm nào, thì luôn là gần gũi những người đó thôi. Cũng như mình bây giờ mình sống chung với nhau, ở loài người này thì mình sống chung như vậy. Bên đó nó là đại đa số là bất thối Bồ Tát, nhất sinh bổ xứ luôn nữa, chứ không phải là chỉ bất thối mà thôi. Vậy thì tất nhiên là bạn thế này, luôn luôn sống chung như vậy. Thì cái công đức, cái thiện căn nó đâu có ngừng tiến triển, mà nó lại là cái duyên để mà cái tiến triển mạnh. Nên do cái đó cho nên thành ra ở trong kinh đó, chẳng những là kinh Phật Thuyết Di Đà, kinh mà mình thường tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật hay Quán Vô Lượng Thọ Phật, cho đến tất cả những kinh khác mà khi nói đến cực lạc thế giới, đều có nói rõ ràng là cái người sanh về bên đó là bảo đảm được bất thối chuyển vô thượng Bồ Đề. Nghĩa là người về đó rồi nhất định trong một đời đó, một đời ở cực lạc thế giới đó để mà thành Phật thôi. Đó là Đức Phật Thích Ca lo lắng cho mình, cho tất cả mọi người sợ rồi cái thời gian tới cái nó không bảo đảm được trên con đường đạo mà phải xa đọa. Mà nếu không có bảo đảm trên đường đạo mà xa đọa thì do cái sự xa đọa đó mà có y báo chánh báo ở trong cái không tốt, thì nó sanh ra cái nghiệp không tốt. Mà nghiệp không tốt thì tất nhiên cái quả không tốt nó lại càng dây dưa, nó kéo dài. Thì cũng như ở trong kinh Phật Thuyết A Di Đà nói như vậy đó, chứ thì thiệt là Phật chỉ rõ cái điều kiện mà được sanh về ở nơi cực lạc thế giới. Cái điều thứ nhất hết á là Phật tả rõ cái gì có ở nơi cực lạc thế giới. Từ ở nơi cái cõi đó, từ nó bốn thứ báo nè, bảy thứ báo cách thành những hoa sen, cho đến mỗi ngày đều có trời mua những các cái thứ hoa báo nè. Người bên đó thì mỗi sáng sớm lượm những cái hoa tốt, hoa đẹp để cúng dường thập phương chư Phật. Mình nghe cái đó là mình thấy nam rồi. Người bên đó tại sao không có nói riêng người nào mà nói chung. Như vậy là cái người bên đó toàn là thành không tự tại hết. Đi cúng thập phương chư Phật đâu phải chuyện thường nữa. Mỗi chư Phật thì ở thế giới riêng mà. Mà mỗi thế giới như vậy đó là nó ngay ra bây giờ cũng không biết cái phương tiện loài người mà thấy được cái thế giới nào khác ngoài cái thế giới ta bà này được. Mà mỗi thế giới như vậy nó mà cái thập phương á, nếu mà mười phương như vậy đó là biết bao nhiêu là thế giới. Mà đi cúng dường như vậy, đi cúng dường tất nhiên có nghe pháp, chứ làm sao không được. Mà rồi cái kịp cái giờ ăn đó để trở về nó cực lạc thế giới. Cái việc mà ăn nó cực lạc thế giới thì tập lục quán kinh là dân dân nó thì nó tả cái rõ ràng cái sự ăn mặc đó nó cực lạc thế giới là tự nhiên theo ý muốn của người trong đó mà thôi, chứ khỏi có làm rau khỏi dọn dẹp gì hết á, nó đúng theo cái ý muốn sở thích đó, kêu là như ý, đúng là sở thích này. Cho đến như ở trong kinh nói thì cho đến cái nước ở trong ao thất bảo để mà người tắm chẳng hạn, nghĩa là muốn nó tới gót chân thì nó chỉ tới gót mà thôi, mà muốn tới bụng thì tới bụng, muốn tới ngực mà nó tự nhiên là riêng theo mỗi người theo ý muốn. Nghĩa là cả trăm ngàn người xuống lá tắm thì mỗi người theo ý muốn của mình nó là sâu cả. Mà rồi á, nó lại tăng trưởng cái thiện căn công đức. Nghĩa là nó mát mẻ, nó xả nơi thân đó thì tất nhiên nó tăng trưởng cái thiện căn công đức. Chứ nó không phải như bên mình á, phải biết cái sự ăn uống bên mình mà đầy đủ thì nó tăng trưởng dục, tăng trưởng sân, tăng trưởng đủ thứ đó, tăng trưởng những cái tạp nghiệp, cái phiền não, chứ nó không phải là thiện căn công đức. Nó ngược trở lại, nên mình nó gọi quế độ, phải hiểu như vậy. Ngũ trược ác thế quế độ, chính cái đó là cái lời từ miệng Phật nói ra, ngũ trược ác thế quế độ. Mà nếu ở bên đó là tịnh độ thì nó ngược trở lại, cái gì nó cũng ngược. Như mình nó bệnh thì bên đó không có bệnh, cho đến cái sanh khổ bên đó không có sanh khổ. Liên qua quá sanh làm sao bạn sanh khổ. Mình nó bệnh khổ, mình nó không có bệnh khổ. Rồi mình nó già khổ, mình nó không có già khổ. Mình chết khổ, mình nó không có. Nó ngược ra lại, bên nhìn cái bên này cái diễn cái gì mà có, nó thuộc về cái khổ, cái ác, thì bên đó nó ngược trở lại, nó thành lại cái vui, cái thanh tịnh đó. Cái tốt đó nó ngược trở lại. Rồi đó, Đức Phật cái ngoài ra nó nói cái cõi xong rồi Đức Phật còn nói đến ở nơi Đức Phật Di Đà, cái quang minh như thế nào, cái thọ mạng như thế nào, cho đến những cái người ở bên đó, mình nói là người ở trong đó để chúng sanh nha, chứ kỳ thiệt, bởi vì nói người cũng không được đúng nữa, người thì chỉ hạn định nó như là người mình thôi, cho nên dùng cái chữ chúng sanh như vậy. Cho đến nếu một vị đó mà chưa phải Phật thì Phật cũng có thể gọi đó là chúng sanh, dầu đó là Đại Bồ Tát. Chỉ trừ Phật ra không phải chúng sanh đâu. Ở bên đó nói bên đó cái những cái người ở bên đó như thế nào, cũng như là Phật Di Đà, cũng như trước đó thì nói cái cõi đó, tả cõi thế nào, để cho cái người nghe nó có cái lòng tin là có cái cõi đó và có ông Phật đó, nên cái lòng tin á là phải đi trước, mà phải tin được thiệt chắc, không có nghi. Nếu mà còn nghi thì phải giải quyết cái nghi đó mới được. Chứ mà nếu mà còn có nghi thì cái tu tập nó không thành đâu. Bởi vì nghi thì cái điều kiện nó không có rồi. Nó phải thiệt tin cho chắc. Nó kêu là cái thâm tín, cái tin cho thiệt sâu, thiệt chắc. Không có cái gì lung lai được hết. Chắc chắn là phải rõ ràng. Thì Phật đã hết cho mình biết rõ ràng để mình tin. Mà chẳng những là riêng ở nơi cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà để khơi cái lòng tin cho cái người tin về cực lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Mà trong kinh A Di Đà, chẳng những Di Đà nhưng mà kinh khác cũng vậy, thập phương chư Phật đều là dị khẩu đồng thanh, đều nói về Phật Thích Ca cả hết. Thì mình tụng kinh là mình thấy rõ ràng, nó để cho nó có cái người nghe có cái lòng tin cho sâu chắc. Mà rồi cũng trong kinh Phật thuyết A Di Đà kinh, mỗi khi mà Đức Phật nói đến cái sự trang nghiêm tốt đẹp như thế đó rồi, sau lúc đó rồi thì Phật đều có nói cái câu, nghĩa là người nào mà nghe những cái này thì Phật phải phát nguyện, nguyện sanh về cực lạc thế giới. Nó có vậy, tụng kinh đó nếu có quên đó thì chiều tối thì mấy vị tụng đều lưu ý, đều có mà không biết bao nhiêu lần ở trong kinh như vậy. Đó là cái điều kiện thứ hai, nó là phải có cái nguyện tha thiết để về cực lạc thế giới. Phật Thích Ca đó là nói đi nói lại cái điều nguyện nó hoài, và tất nhiên là phải cho cái người mà muốn được thành công cái có y báo chánh báo trang nghiêm mà để bảo đảm thành Phật là cực lạc thế giới thì phải có cái nguyện cho tha thiết, cho nên nó gọi là nguyện thiết. Cái nguyện nó tha thiết và cái nguyện nó phải thường luôn, chứ không phải có lúc nguyện lúc không nguyện, mà nguyện nó phải tha thiết. Mà cái sự tha thiết đó thì các cái vị tổ của mình trước kia có thường hay có cái ví dụ như thế này, nó cũng như là một đứa con nít mà nó té xuống ở dưới nước. Lúc đó thì nó không có chỉ là có cái nguyện cầu như thế nào cả, nghĩa là cầu cho có được cái mẹ cha gì đó mà để vớt lên thôi. Chỉ có một niệm một đó mà thôi. Cái nguyện phải vậy, cái mong muốn phải vậy. Cái mong muốn được ra khỏi nước lên bờ mà thôi. Nó tắt lại là mong muốn được lên bờ. Đây cũng vậy nữa. Phải tha thiết cái mong muốn được về cực lạc thế giới. Cũng như là người té xuống nước mà sắp chết chìm mà chỉ có mong muốn duy nhất được lên bờ. Nó phải có cái đó mới được. Chứ không phải có cái lúc mà tụng kinh đó, rồi đến hội hướng nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung vậy, nói thì có chừng có lệ thôi, cũng không thành gì hết. Nói về cả đời mà cứ như vậy rồi không thành. Mình phải trong nội tâm của mình tha thiết muốn được về cực lạc thế giới. Mà phải làm sao cũng như là cái người té xuống dưới nước mà có sự mong muốn được lên bờ. Phải như vậy, phải có cái tha thiết nguyện như vậy. Phải cố gắng, phải nghiệm lấy mình. Phật không bao giờ nói sai, tại mình làm không đúng. Không đúng như là cái chỗ Phật dạy. Nguyện phải tha thiết. Đây là tôi nhắc lại cái cớ sao mà cái người mà cả đời làm ác, cái lúc mà sắp chết rồi đó, rồi nghe được cực lạc thế giới mà tin tưởng là cực lạc thế giới Đức Phật Di Đà, chỉ niệm 10 niệm thôi mà được cái sanh về cực lạc thế giới. Do vì cái người đó cái lúc đó đó là chỉ muốn được về cực lạc thế giới để khỏi khổ mà thôi, chứ ngoài ra không còn muốn cái gì nữa hết. Do đó thành niệm ít mà được thành công, được về cực lạc thế giới. Do vì cái nguyện nó tha thiết lắm, mà lòng tin đó bây giờ còn biết dựa nơi ai nữa. Dựa nơi cha không được, nếu còn cha dựa mẹ không được, còn cũng không được. Nếu có nhà dựa theo nhà không được, mà có xe dựa theo xe không được. Mà nếu có cái người đó mà có cái chức phận như là vua chẳng hạn nữa, không thể dựa cái ngai vàng mà khỏi chết. Thấy chưa? Không có thể dựa chỗ nào được hết. Mà chỉ bây giờ chỉ có dựa Đức Phật Di Đà để mà được về cực lạc thế giới mà thôi. Chỉ một niệm một đó mà thôi, thì cái lòng tin đó như vậy, dầu là rất ngắn nhưng nó rất sâu. Mà cái nguyện như vậy dầu rằng nó trong chốc lát nhưng mà nó rất thiết, tha thiết. Mà cái niệm á, dầu rằng nó ít nhưng mà nó nhờ nó cái tin sâu và cái nguyện thiết đó, thành cái niệm dầu ít chứ nhưng mà nó lại thành không. Cái gì nó cực lạ thế. Bây giờ đã cái tin sâu nguyện thiết rồi, bây giờ công hạnh tu hành. Công hạnh tu hành đó thì cái niệm Phật đó, như là lúc đầu tôi nói là có cả cái bốn cái pháp niệm Phật như vậy, mà bây giờ mình tập trung là ở nơi cực lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Niệm Đức Phật A Di Đà, hiểu Đức Phật A Di Đà, mà cho Như Lai ứng cúng chi nữa đi, thì tất cả đức hiệu đó là cũng là Đức Phật A Di Đà. Mà rồi nếu quán tưởng á thì cũng là tưởng Đức Phật A Di Đà, mà quán tưởng là cũng tưởng là cái đức tướng của Đức Phật A Di Đà. Mà quán cái tướng của Đức Phật A Di Đà thập lục quán cả vấn đề. Rồi làm sao mà quán được cái như cái tướng Bạch Hà chẳng hạn. Bạch Hà mà nó sáng lợi, nó lớn bằng như năm núi Thần Nhứ, núi Tu Di. Nó mình niệm mà mình thường tán thán Phật chứ, Bạch Hà quyển chuyển ngũ Tu Di đó, cám mục trừng thanh tứ đại hải chẳng hạn. Mình có ban sao tu hồi xưa cũng vậy nữa, hồi mà chưa biết gì lắm, mới vô chùa thì tụng cũng tưởng là làm như vậy là tượng trưng vậy thôi. Đến chừng mà coi trong kinh mới rõ ra cái thân tướng Đức Phật A Di Đà thế đó, thì cái Bạch Hào nó phải như vậy rồi. Bữa hôm tôi có nói mấy vấn đề cái đó. Mà rồi cặp con mắt nó tương xứng với cái thân hình của Đức Phật A Di Đà vậy. Nó phải lớn bằng cái tứ đại hải bên này của bên Ta Bà này mà thôi. Cặp con mắt nó lớn như vậy đó. Cái màu mà xanh biếc như thế đó. Cái trồng nó màu xanh biếc như vậy. Lớn như bốn cái đại hải. Cái trí mình sao mà tưởng tượng được đó, để mình quán. Làm sao? Chuyện bây giờ mà nếu Đức Phật A Di Đà mà thiệt thiện cái thân của Đức Phật Di Đà rồi mà để cái chân xuống đây thì tất nhiên là nó ngay quả địa cầu thì cũng không đủ, không có đủ cái mặt đất này, không có đủ mà để đủ chỗ cho cái thiên của Đức Phật Di Đà để, thì đừng nói cái chi là ở nơi cái nước của mình hay nơi riêng của mình thì tưởng tượng sao nổi. Cho nên thập lục quán kinh mà tu cho thành á, cái người phải đại căn đại trí lắm đâu mới có thể đi nổi cái thập lục quán kinh chứ không phải chuyện thường. Nhưng mà Phật dạy nó kỹ lưỡng lắm. Nghĩa là có thể khơi cái trí mình nó từ cái trí ít mà thành ra nhiều, từ cái nhỏ đến lớn, từ cái hẹp đến rộng. Cho nên ban sơ hết quán về cái tướng mặt trời lặn đó, từ nơi tướng mặt trời lặn cho đến cái quán về cái mặt đất lưu ly như là cái làn nước trong là chẳng hạn, lần lần đó rồi mới quán lên ở nơi một cái cây, một cái lá, nội cái lá cực lạc thế giới đó, cái lá cây á, trong kinh đó, nó lớn hơn cả cái Nam Bộ mình trong mấy tuần vườn đâu, một cái lá một mà thôi, nhưng bên đó mà coi là rất nhỏ, bây giờ thân người người ta lớn lắm, to lắm. Mà một cái cây bao nhiêu lá nó thì cái cây nó lớn đối với mình tưởng tượng làm sao cho ra, cái tiếng mình làm sao tưởng tượng. Cả vấn đề mình tưởng tượng lớn hơn núi cũng không bằng nữa, không biết là sao tưởng tượng được. Cả vấn đề cho nên cái quán tưởng mà theo về cực lạc thế giới là cả vấn đề phải đại căn đại trí lắm mới vô được cái nơi pháp quán đó. Nhưng mà pháp quán đó mình thấy không phải là cái người mà cái bậc nào nó mới được thành, là như đề hy một người đàn bà thôi, rồi quá nghe tới đâu qua thành tới đó thôi. Các vị bà như đề hy để nói các cái quán tưởng đó, rồi nghe tới đâu người bà được thành tới đó hết thôi. Để nó dầu rằng nó quá là lớn quá là có như thế đó, nhưng mà Phật dạy thì cũng dạy cho mình mà thôi. Thì tôi nói cái đại căn đại trí đó là cái phần nào mà sợ mấy quân đội có cái ham quá mà bị tắt cái rồi nó qua cái thời gian mà nó không thành gì hết thì nó cả vấn đề. Nó do đó cho nên nó phải từ ở nơi cái đơn giản nhất là cái danh hiệu Phật, nó niệm Phật danh hiệu á. A Di Đà Phật có bốn chữ bốn tiếng vậy dễ quá, nghe là mình có thể nghe, nhớ cũng dễ nhớ, mà rõ mình cũng dễ rõ, mà niệm nó mình cũng biết là mình niệm nó có tệ, nó có tại đi hay là nó đúng là mình cũng dễ nữa, cũng dễ tính nữa. Đi xung quanh mình nó cũng đồng nhau có những người niệm như vậy. Có những người thắc mắc đó là cái tiếng Phạn, chữ Phạn đừng có nghĩ mấy cái việc đó, để cái danh hiệu của Phật mà Phật Thích Ca nói ra đó, Đức Phật A Di Đà ở cực lạc thế giới nó phải có cái tiếng ở cực lạc thế giới phải không? Nhưng mà Phật Thích Ca thì ở nơi cái Bắc Thiên Túc để mà cài diễn giảng thì phải lấy ở nơi cái tiếng ở nơi tại chỗ đó để mà nói cái danh hiệu của Đức Phật. Mình nó kêu là cái tiếng Phạn chẳng hạn, cái tiếng Phạn đó là cái tiếng thông dụng của Bắc Thiên Túc từ xưa của Ấn Độ, rồi có cái nghĩa của nó là vô lượng thọ, vô lượng quang chẳng hạn, đó là cái nghĩa. Người qua bên Tàu ấy, thì tất nhiên là ta phiên âm theo cái chữ Tàu, mà phiên âm chữ Tàu thì người Tàu đọc khác, thì mình đọc chữ Tàu á, mình đã đọc cái giọng nó cũng tại đi, cũng khác đi, nhưng mà cũng đồng là một nghĩa vô lượng thọ, vô lượng quang. Cái nghĩa này không có bao giờ khác vậy thôi. Dầu cho đó là ông Tây, ông Anh gì đó, nói không phải nói như mình là vô lượng thọ lượng quang, nhưng mà trong đó cũng cái là như vậy, là ánh sáng là vô lượng vô biên, cái thọ mạng cũng vô lượng vô biên đó mà thôi. Mình không có thể tính đến được cái thọ mạng, cũng không có cái hạn lượng được ở nơi cái ánh sáng của Đức Phật thì là khi chiếu ra. Mình nói rõ ràng cái nghĩa đó là nó là một mà thôi, mà nghĩa đó là một rồi thì nó tùy theo ở nơi cái sự tin tưởng và cái sự nghe biết của mình để mình niệm, thì cái tiếng nói về trong đó nó không có quan trọng. Cho nên mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật thành công. Mà từ xưa tới giờ đó là mình nghe nói là những người niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thành công thì cũng có nhiều lắm, chứ đâu phải chuyện ít được. Cũng có cái liên nghiệm ở tại nơi nước mình đó. Bây giờ niệm là thế nào cho nó cơ sở hạ thủ công phu là như phải thế này. Thứ nhất á là phải cho rõ ràng, nó phải cho rõ ràng, bởi vì á cái khi mình niệm nó quân tạp vào ở trong tâm của mình thì nó phải cho rõ ràng. Nếu mà mình không rõ ràng, nó quân tạp á, nó quân tạp trải rồi, nó quân tạp không rõ ràng, cho nên nó phải rõ ràng. Đừng có ham nhiều mà nó không rõ ràng, nên là phải kỹ. Mà kỹ đó là tất nhiên nó là tùy theo cái trí lực của mình đó, cái mau chậm nó theo cái trí lực của mình. Chứ đừng có cái trí lực của mình đó mà không có thể mau được, rồi mình hao nhiều á, mà là mau quá thành chạy đi. Chạy đi về sau quân tập ở trong tâm đó, thì nó cả vấn đề lắm, nó chạy chạy ra hết. Bởi vì mỗi khi mà mình niệm vậy đều có cái sự quân tập ở nơi trong tâm cả. Nó phải cho rõ ràng. Nó mà rõ ràng rồi á, thì nó phải là chắc thiệt. Mà muốn chắc thiệt là như thế nào mới gọi là chắc thiệt? Là cái tâm ý của mình cùng với tiếng niệm nó thắng với nhau. Nó chỉ là một mà thôi, phải làm sao luyện được cái đó. cái tâm ý cùng với tiếng nó là một mà thôi, chứ nó không có hai. Nếu mà hai thì tất nhiên ở đó là không chắc thiệt. Bởi vì hai nó không chắc thiệt là thế nào? Là trong lúc mình niệm Nam Mô với Đà Phật như vậy, cái tiếng là như vậy, nhưng cái tâm ý mà nó không có hiệp với cái tiếng là một, thì nó có nghĩ một việc khác rồi. Dù nó nghĩ rõ hay nó nghĩ phức phức, nó đều có mơ màng qua một cái việc khác rồi. Như vậy cái tâm nó không thắng với cái tiếng. Nên tôi nói nó phải cái tâm và cái tiếng nó phải một, phải luyện. Được một cũng tốt, được hai cũng tốt, được một phút cũng tốt, được mười phút cũng tốt. Phải luyện làm sao cái tâm với cái tiếng nó thắng một. Nó phải tập lắm mới được. Nó gọi là cái gọi là điều tâm nhiếp ý đó. Cái đó là tất cả pháp môn tu đều phải như vậy hết. Cái điều tâm nhiếp ý nó quan trọng nhất đó là cái tâm ý. Cái tiếng là một cái tợ mà thôi. Nó thì như tôi nói vừa nói rõ ràng, nếu mà không hiệp một tâm ý cùng với cái tiếng, như là tâm với tiếng mà không hiệp một, thì cái đó là không chắc thiệt. Chỉ niệm là ghi nhớ, là tưởng nhớ, cái nghĩa nó như vậy đó ra. Mà nếu trong tâm mình lúc đó đó mà lại có nghĩ phớt phớt qua một việc nào khác, có nhiều khi nghĩ rõ việc khác nữa, cái miệng thì niệm nó ra cái Nam Mô với Đà Phật nó như vậy, chứ kỳ thiệt đó là cái tâm lúc đó là nghĩ qua một chuyện khác, bị nó quen rồi, nó không cần để ý lắm, nó cũng niệm trúng. Nhưng mà cái tâm ý lúc đó là nghĩ việc khác, như vậy là nghĩ tưởng việc nào khác, chứ không phải là nghĩ tưởng ở nơi cái hiệu Nam Mô A Di Đà Phật như vậy, đâu phải chắc thiệt niệm thật. Nó nói ra đó. Cho nên nó nhớ vậy. Đó. Thì á, cái điều kiện mà hạ thủ công phu á, là phải cho nó rõ ràng và chắc thiệt. Rõ ràng thì dễ rồi, mà chắc thiệt á, là cái tâm ý cùng với cái tiếng niệm phải thắng nhất, phải một mà thôi, chẳng được hai. Đó, phải tập như vậy. Mà mình đừng có băn khoăn lo lắng, bởi vì ai cũng đều có cái tán tâm. Cái tâm điệu khử, cái tâm tán loạn này đó, ai cũng có cả hết. Cái tâm tán loạn là ưa nghĩ dẫn dơ đủ thứ hết. Còn cái điệu cử là việc qua rồi nó cũng nhớ, việc tới nó cũng tính. Nó không cần nó cái việc hiện tại. Cái đó thì ai cũng có cả hết. Nhưng mà mình nó cứ điều cái tâm của mình nhiếp cái tâm ý của mình. Khi mình biết như vậy rồi mình nhiếp về ở nơi cái tiếng niệm đó. Nếu được là 10 lần như vậy cũng quý lắm. Được 100 lần nó càng quý hơn. Thì mình tập lần lần như vậy thì nó lần lần ấy, cái tâm mình nó tự điều phục, nó quen. Còn đó, nếu mà mình lúc ban đầu mình thả lỏng đó nha, vì sao nó quen cái việc thả lỏng, nếu mình để phải về. Bây giờ nếu người nào mà chưa được phải kể như bắt đầu để mình luyện. Mà lúc ban đầu nếu mà mình không chịu cực á, không chịu khó để mình nhiếp á, thì nó quen cái việc thả lỏng rồi, về sau khó nhiếp lắm. Khó nhiếp lắm, bị nó quen, thả lỏng nó cũng quen mà nhiếp nó cũng quen. Mà khi như vậy rồi á thì phải nghe tập làm sao á, luyện làm sao á mà cho có một cái thời gian nhất định nắm chắc lấy cái câu niệm Phật, không có cái gì xen vô hết. Nếu có một cái thời gian nhất định hoặc là một giờ hay là cả một ngày hay chừng nào chẳng hạn nữa, cái đó tùy theo cái lần lần mình bước lên. Mà nắm chắc lấy cái danh hiệu của Phật mà không có một cái gì xen vô hết á, mà nó tiếp luôn chứ nó không có lúc nào gián đoạn, thì như vậy gọi là cái niệm lực, được cái niệm lực tương tục. Cái đó gọi là cái niệm lực là sao? Là cái chánh niệm niệm Phật nó có cái thế lực rồi, nó có cái sức mạnh của nó rồi. Nên kêu là lực, nó có cái sức mạnh. Còn nó lúc trước kia mà chưa như vậy là niệm thôi chứ chưa có cái sức đâu, nó chưa có phát cái sức mạnh của nó ra. Bây giờ nó có cái sức mạnh, mà sức mạnh đó là như thế nào? Là nó có thể ngăn chặn được tất cả những cái niệm khác không xen vô được. Cho nên nó gọi là cái niệm lực tương tục. Mà cái niệm lực tương tục như vậy đó, trong kinh Phật nói cái tiếng gì? Là chấp trì danh hiệu á. Phải nhớ rõ kinh Phật thuyết ở Di Đà, kinh bình thường cái tụng niệm mỗi ngày, kêu là chấp trì danh hiệu. Trong đó Phật nói là nghe được cái danh hiệu Đức Phật Di Đà, chấp trì danh hiệu. Mà chấp trì như thế nào? Phải không? Cái chấp trì là nắm giữ. Tự nhiên bé huynh đệ bây giờ nói lên tôi nghe thế này nè, thấy không? Đó. Nắm giữ, bây giờ tôi nắm giữ vậy, tôi nắm giữ cái khăn. Mà nắm giữ cái khăn là trong tay tôi chỉ có cái khăn thôi, thì nắm chắc vậy mới gọi nắm giữ. Cái hả? À? Chứ mà ở trong tâm tôi mà nó có thêm cái này, nó nắm giữ cái gì? Nó khăn không được, nó có muốn không được. Như vậy mà bạn làm sao là chấp trì danh hiệu Phật được? Nếu trong lúc đó mình niệm mà nó có lại có nghĩ đến việc khác, như vậy đâu phải chấp trì danh hiệu. Như vậy nè, tôi lễ cái khăn đó là danh hiệu ha, cái muỗng không phải. Bây giờ tôi cầm về chẳng những là bao nhiêu vậy mà cả 10 thứ 100 thứ nữa. Nó được, nó mấy vậy có thường thường cái khi mà niệm Phật coi vậy tự nhiên với mình cái nó rõ ràng đồng một lúc đó đủ cả, không phải là hai thứ như cái khăn cái muỗng này thôi mà cả 10 thứ cả 100 thứ, có nhiều khi còn nhiều hơn 100 thứ nữa. Như vậy là làm sao bạn chấp trì danh hiệu được? Một danh hiệu đó mà thôi để nắm chắc vững cái từ cái câu mà nói chấp trì danh hiệu ở trong kinh Phật Di Đà thì ở ngoài đó gọi rằng là được cái niệm lực tương tục đó. Cơ là niệm lực tương tục mà không gián đoạn, nó có cái niệm lực á, tức là cái niệm lực đó gọi là chấp trì mà tương tục không gián đoạn. Tương tục gián đoạn là có một cái thời gian nó không có cái gì xen vô được, mà muốn không có cái gì xen vô thì cái niệm nó phải có lực, nó có cái sức mạnh đó nó mới gọi là niệm lực. Mà nếu có những cái niệm khác mà xen vô thì cái chánh niệm niệm Phật của mình chưa có cái thế lực, chưa có cái sức lực, vì nó không có sức lực cho nên nó không ngăn được cái những cái niệm khác. Mà lúc ban đầu không có thể được cái đó nha, phải gắn là ở nơi cái hạ thủ công phu, tôi nói đó. Phải rõ ràng và thiệt chắc, chắc thiệt, phải rõ ràng chắc thiệt. Thì cái lúc mà mới tập không cần nhiều không cần lâu, nhưng mà phải rõ ràng chắc thiệt. Rồi lần lần nó từ ở nơi cái ít mình nhiều, từ nơi cái thời gian ngắn mình qua cái thời gian dài. Rồi lần lần nó mới tự có cái mà nghĩa là niệm lực tương tục chấp trì danh hiệu. Cái người mà chấp trì danh hiệu vậy, tôi có nghe nhiều người niệm Phật đến họ trình bày. Đối với mình để chắc ít nghe đâu, bởi vì người ta không có nói đến nơi những cái người mà ta chưa có tin là người ta có thể trình bày. Có nhiều người nói, tôi bây giờ nó ngộ lắm. Cái bước đi cũng là niệm Phật mà ngồi cũng niệm Phật, mà làm cái gì cũng là thấy niệm Phật hết à. Nghĩa là tự mình biết là mình niệm Phật hết, nó không khác nào là như cái người mà gõ mỏ để niệm Phật theo tiếng mỏ thôi. Bất kỳ cái hành động nào cũng là niệm Phật cả hết. Như vậy đó là chấp trì danh hiệu đó, nó niệm được tương tục á. Thì cái người đó mà cầm cái chổi quét nhà với kỳ thiệt đó là niệm Phật hết. Cái việc quét nhà đó nó không có xen vô được, nó bị cái sức niệm đó nó không có cho vô, thành luôn luôn nó hiện ra, cái niệm Phật nó hiện ra. Đó mới gọi là được chấp trì danh hiệu á, niệm lực tương tục của bất đoạn đó à. Mà cũng có thể gọi rằng đó là cái nhậm dận niệm Phật, có cái sức nghe là tự nhiên nó như vậy, nó nhậm dận như vậy. Rồi cái sức nhậm dận như vậy đó, cái chấp trì danh hiệu tương tục như vậy đó, nó có một cái thời gian của nó. Mà nếu mà mình duy trì được, mình giữ được cho không có thối, qua một thời gian nó không biết là cái thời gian thế nào, nó thình lình cái là nhập định, nhập niệm Phật tam muội là nhất tâm bất loạn. Cái đó không thể muốn được. Mình muốn được là muốn được cái niệm lực tương tục và chấp trì danh hiệu đó thôi. Chứ còn nhất tâm bất loạn nó cái đó không có thể muốn được. Nếu con muốn là không phải nhất tâm, vì vậy nó có cái ý muốn nó xen vô đó rồi, đâu phải nó thành gọi là nhất được, cái tâm đâu phải nhất được. Nên thành ra cái tam muội đó thình định cái người đó, cái người mà được chấp trì danh hiệu cái niệm lực tương tục nhậm dận đó, như vừa rồi tôi nói, qua một thời gian không biết đó là tùy theo ở nơi cái người đó, nhưng mà cái giới hạnh thanh tịnh đến cái từng nào, cái giới hạnh nó cần là cái phương tiện để trợ giúp cho cái việc đó dữ lắm. Nếu có giới hạnh mà không thanh tịnh thì ngăn trở dữ lắm rồi, nó ngăn trở cái mà được chánh định tam muội, ngăn trở dữ lắm. À, rồi cái chướng mà ngăn ở nơi cái định đó, đó. Nếu mình nó gọi là ngũ cái đó, những cái chướng đó, đó nó sâu là nó cạn, những cái người cạn, những người mỏng thì nó mau, người sâu người dày thì nó chậm. Nó thành lình được cái vào ở nơi nhất tâm bất loạn, nghĩa là niệm Phật tam muội nó nhập định đó. Rồi trong cái thời kỳ mà thời gian nhập định đó thì cái lúc ban sơ ấy cũng chưa theo ý muốn mình được đâu, nghĩa là cái lúc nào nó mãn á, thì nó xuất ra, không có theo ý muốn được. Rồi mình nó cứ giữ được như vậy rồi nha, mấy huynh đệ mà nếu cái dài công để mà luyện tập như vậy, đến cái niệm lực tương tục, cái chấp thì danh hiệu đó, người đó cần phải bỏ tất cả duyên để mà luyện cái đó cho được ở nơi cái thành tựu cái niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn. Chứ bị cảnh duyên nó xen vô thì cả vấn đề nó chướng ngại lắm, nó phá gì cũng lắm. Bởi vì cái việc mà giải thoát sinh tử luân hồi để thành hiền thành thánh nên nó quan trọng nhất của mình, của cái người tu hành của mình, người Phật tử của mình. Không có cái việc gì mà quan trọng bằng. Thì những việc khác cũng đều có thể bỏ được hết. Không nghĩ đến cái được cái gì mà hư hao cái gì nữa hết, phải bỏ tất cả hết để mà luyện thành cái, cho nó để thành công cái nhất tâm bất loạn là niệm Phật tam muội. Nói rồi cái niệm Phật tam muội mà thành rồi thì cũng phải là như vậy để mà luyện nó có sức ra, rồi phải tập cho nhập lại, rồi lần lần như vậy khi muốn thì nó nhập, mà khi mà muốn sức thì nó sức, mà khi mà có cái quen như vậy rồi á, có cái thế lực như vậy rồi thì muốn nhập á, một giờ nó một giờ, mà hai giờ nó một hai giờ, mà nếu một ngày là một ngày, bảy ngày là bảy ngày chẳng hạn. Cho nên á, ở trong kinh á, Phật thuyết A Di Đà kinh mà mình tưởng tượng đó, thì đó, nó sau cái chấp trì danh hiệu á, thì nó có cái nhất tâm bất loạn. Mà nhất tâm bất loạn đó thì đó, nó tùy theo là ở trong đó nói nó một ngày, chứ một giờ nhập định một giờ thì ban đầu cũng vậy, nó cũng quý lắm rồi. Nhưng mà Phật thì không thể nói cái chi tiết cho nó nhiều được, thì lấy từ số 1 số 7 thôi, lấy ngày thôi. Nhưng mà trên cái số 7 là càng quý nữa, chứ không phải nơi hạn nơi đó. Nên các vị tổ sư nào trước mỗi khi nhập định có người tới 21 ngày chẳng hạn rồi mới xuất thôi. Nhưng mà đừng sợ rằng cái khi nhập định như vậy đó rồi cái thân thể nếu không phải vậy, vì cái định lực nó phát khinh an, anh nhớ cái đó. Thể mà khi có định có tâm muội thì tự nhiên nó có phát cái khinh an, gọi là cái thiền chi thiết khinh an. Cái khinh an đó nó nuôi tâm và nuôi thân. Nó nuôi tâm á, tất nhiên là nó nuôi nó cái tinh thần, mà nuôi thân á, cái thân thể này nó lại càng khỏe mạnh hơn là mỗi ngày ăn. Nếu cái người đó mà nghĩa là 7 ngày nhập định á, cái khi mà xuất định ra mạnh hơn cái người thường mà trong 7 ngày ăn uống đầy đủ. Nó cái sinh an nó nuôi, cái sinh an ở trong tâm muội nó nuôi thân và nuôi tâm là nó có cái thế lực này. Cho đến có nhiều vị người ta cứ nhập định hàng tháng, hàng năm kể như vậy. Khi xuất định rồi thần thông tự tại biến hóa vô cùng chứ đâu phải chuyện thường được. Mình đừng có ngại vậy đó. Thì đây ở trong kinh Phật nói rõ ràng cái khi mà người mà được cái niệm Phật tam muội đó, thì ở trong cái cảnh định, cảnh tam muội đó, cái khi mà nhập định là tự nhiên là Phật Di Đà cùng các thánh chúng đều hiện ra ở nơi trước mắt người đó hết. Mà khi thấy Phật Di Đà vậy đó thì tùy ý tự tại, muốn thấy Đức Phật nào đều thấy được cả. Đó, trong kinh Phật nói rõ ràng mà đã thấy Phật tức như nghe pháp, mà nghe Phật nói thì thiện căn nó phát, cũng như là mình thấy trong kinh các cái vị mà đến ở nơi Phật mà nghe thời pháp là chính thánh thôi. Vậy. Bởi vì cái đó gọi rằng là cái cảnh duyên thù thắng nhất ở trong tất cả cảnh duyên, nó làm cho mình cái tiêu trừ những nghiệp chướng mà tăng trưởng những thiện căn. Mà thiện căn tăng trưởng đó tất nhiên là cái đạo lực cái nó tăng theo đó. Rồi cái từ ở nơi cái tam muội đó, cái đạo lực nó tăng thì nó sinh ra những cái tam muội khác, những chánh định khác. Nên nó được một tam muội rồi nó sẽ sinh được nhiều cái tam muội khác, được một chánh định rồi nó sinh nhiều cái chánh định khác. Không phải như là các cái thế gian thiền định. Cái thế gian thiền định á, cái tu món nào nó ra cái đó thôi, nó không sinh được cái khác. Còn cái sức thế gian thiền định là nó có cái lãng. Là nó được rồi á thì nó sẽ sanh được các cái thiền định khác, các cái tam muội khác. Trong kinh đó nó rõ ràng như vậy. Nó là có làm sao mà cái sức thế gian tam muội, cái sức thế gian định này nó đã sanh ra các cái tam muội và các cái định khác. Bởi vì cái sức thế gian tam muội này đó nó lấy ở nơi cái tâm tánh làm trọng tâm. Mà không có pháp nào là không phải của tâm tánh chuyển khởi lên. Thì những cái tam muội chánh định cũng đều là từ cái tâm tánh để mà nó chuyển khởi lên. Cho nên cái tam muội chánh điện xuất thế gian này cái chủ chốt của nó là tâm tánh, chứ không phải cái chủ chốt của nó là ở nơi cái ngoại duyên ngoại cảnh như các cái thiền định thế gian, thì nó có khác vậy. Mà ở nơi ngoại duyên ngoại cảnh là những cái chướng ngại, nó có cái hạn định, nó có cái ranh giới của nó, nên nó cái nào nó ra cái nấy, nó không thành cái đó. Còn tâm tánh thì nói chung nó tất cả pháp đều là một tâm tánh đó mà thôi. Nó dầu là của người này của người khác, cái kỳ thiệt cũng đồng một tâm tánh. Cho nên á, khi mà cái đó nó từ nơi tâm tánh nó để nó thành á, thì tất nhiên là nó cũng từ nơi tâm tánh đó mà để thành ra cái khác, nó thành công được cái khác. Thì đây á, là cái được mà nhất tâm bất loạn á, niệm Phật tam muội, rồi trong cái cảnh đó là thấy rõ Phật hiện ra, mà nó được những cái thành tựu, những cái công đức hiện ra như thế đó. Nó gọi rằng nó có sự á, cái sự niệm Phật tam muội. Niệm Phật tam muội nó phải diệt sự. Mà nếu trong khi á, mà niệm Phật như vậy đó, nó được cái chánh định như vậy đó, nó mà cái tự nhiên nó phát minh được đương niệm như vậy đó, mà vẫn là vô niệm, nó tự phát minh, nó không có thể mà dùng cái lời nói để tả được cái tại sao đương niệm như vậy mà nó là không có niệm nha. Cái đó không có thể mà, nghĩa là chỉ có lời nói như vậy thôi, chứ không phải tả làm sao mà cho ra cái đó. Mà cái trong cái kia mà không có niệm vậy vẫn là niệm. Thì người đó tự nhiên á là đạt được cái ở nơi cái kêu là cái bí cái chân không mà của tất cả pháp, nghĩa là cái tánh chân thiệt của tất cả pháp, cái tánh chân thiệt của tất cả pháp là cái tánh chân không. Cái tánh chân không nó không phải không, do đó thành nó không có niệm mà vẫn là niệm, mà nó cũng không phải có, nó là đương niệm đó mà vẫn là không có niệm. Tự người đó là cảm thấy như thế đó, chứ không thể nói sao ra được. Cái đó thường thường cổ đức hồi xưa nó cũng như là uống nước vậy, cũng như là tỷ như mình giờ như tôi về lấy đi nước ra tôi uống, thì nó lạnh nè, nó nóng hay là nó ngọt hay nó lạ cái đó tự tôi biết thôi, mà tôi có nói ra thì cũng tự tôi nói ra, chứ mấy người khác đâu có cảm được cái nóng cái lạnh hay là cái ngọt cái lạ đó tôi được, mà chỉ nghe cái lời thôi, mà thiệt biết được cái ngọt cái lạ cái nóng cái lạnh là tự cái người đó uống mà thôi. Thì đây cũng vậy, được cái nào cái lý đó thì tự ở nơi cái người đó mà thôi, chứng nên cái lý tam muội đó thì tự nơi người đó mà nói thiệt. Thì nếu như vậy là từ đâu, là từ nơi cái sự niệm Phật của mình đó, đó mà rồi á mình được ở nơi cái sự niệm Phật tam muội, rồi đến ở nơi cái lý niệm Phật tam muội, mà lý là lý tánh chân thật, nó đạt được ở nơi cái lý tánh chân thật đó, tất nhiên thiền tông á đồng như thiền tông gọi là cái người đó đến ở nơi cái tình độ mà gọi là minh tâm chiến tánh, nó nhưng mà hơn như thiền tông xa lắm. Cái đó thì nói ngang nhau, chứ kỳ thiệt hơn như thiền tông xa lắm. Bởi vì sao? Là thiền tông á không có thể mà minh tâm chứng tánh đó mà về cực lạc thế giới được đâu. Còn mình minh tâm chứng tánh đây á, mình nó đạt được cái đương niệm trước kia là vô niệm, mà vô niệm là niệm đó, mà mình lại nghĩa là cái người đó tự nhiên muốn về cực lạc thế giới là về, không phải chờ đến chết. Đó lúc đó nó tự tại rồi, nó hơn bên thiền tông xa cái đó. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này là bảo đảm lắm. Mà bây giờ mình nói lại là được về nơi cực lạc thế giới đó thì cái mức cao là tự tại thế đó, nhưng cái mức thấp đó, thì chỉ là cái tín tâm cho sâu chắc, cái nguyện về cực lạc đó, cái tín tâm sâu chắc đó. Giờ tôi nói rõ cái tín tâm sâu chắc của nó có ba điều tin. Mà nếu mấy huynh đệ nào mà sáng một chút á ha, thì ở trong cái khi mà nãy giờ nói là mình cũng biết ở trong cái tin đó nó có ba điều rõ ràng rồi. Một á là tin ở nơi cái lời của Đức Phật Thích Ca nói, từ nơi Đức Phật Thích Ca nói nè. Thứ hai á là tin ở nơi cõi cực lạc thế giới là Đức Phật Di Đà, mà do Đức Phật Thích Ca cái giới thiệu với mình. Rồi tin ở nơi những cái điều kiện là cái pháp môn mà Đức Phật Thích Ca đã dạy cho mình đó, để mà mình làm mình có để về nó cực lạc thế giới, tin ở nơi cái pháp đó. Tất nhiên đó là tin Phật,
rồi tin pháp. Cái thứ ba là quan trọng nhất, là tin mình có khả năng để mà làm và thành công cái việc đó. Tin cái khả năng của mình, cái đó là cái quan trọng nhất. Mà nói là quan trọng nhất chứ kỳ thiệt ra thì hai điều trước cũng vẫn là quan trọng. Có nhiều người á, tin lời của Đức Phật, cũng tin cái pháp môn của Đức Phật dạy, nhưng mà có dụ dự cái là không biết mình làm được hay không. Cái đó là không được rồi, phải tin chắc là mình có khả năng làm. Mà nếu được vậy thì cái nguyện phải tha thiết. Mà nguyện tha thiết đó thì công hạnh nó không lượng. Như vừa rồi nói đó, cái người làm ác cả đời đến lúc lâm chung chỉ tin và phát nguyện rồi, chỉ trong thời gian 10 niệm niệm Phật mà thôi, được cái về nó cực lạc thế giới. Như vậy là cái hạnh làm á, nó không có đòi hỏi về cực lạc thế giới mà phải đến cái tầng nào, mà nó đòi hỏi là cái tin cho sâu và cái nguyện cho chắc. Mà cái làm á là có làm là được rồi, không cần nhiều ít gì hết á. Mà nhiều á thì như đến ở nơi cái sự niệm Phật tam muội, đến cái lý niệm Phật tam muội mà được tự tại về cực lạc thế giới, cái đó là cái mà cái người mà lên cao vậy, về bên đó thì ở nơi cái bậc cao, nghĩa là ở nơi cái bậc liền trong đó là ở nơi cái bậc Bồ Tát hạng nào đó chẳng hạn. Còn nếu cái người mà cái trình độ chỉ có biết cái niệm Phật mà, nhưng mà trong niệm Phật đó nó không nhiều, mà cũng không được nhất tâm bất loạn, mà nó cũng không có được là niệm được tương tục, mà cũng không được chấp trì danh hiệu nữa, không được cái chi trong đó, cái điều kiện đó là về cái hạnh làm mà chưa có được cái gì hết. Nhưng cái người đó vẫn có niệm à, cũng như mấy bà chẳng hạn vậy, nếu còn thường chỉ niệm vậy thôi là được rồi. Nhưng mà cái nguyện á thì phải tha thiết, cái tin là phải sâu chắc, hai cái điều đó thì nó phải nắm cho vững mới được. Vậy là vẫn là sanh cực lạc thế giới. Nhưng mà nếu một người thường mà làm như vậy cũng chưa đến cái trình độ nào mà được về cực lạc thế giới, thì cũng vẫn là sống chung với các cái vị nhất sanh bổ xứ bất thối Bồ Tát, mà cũng hưởng được nó cái thân kim cang bất hoại, mà cũng được hưởng nó cái báo ăn mặc nó tự nhiên, cho đến cái cảnh duyên là lúc nào nó cũng cỡ cái việc trên đường đạo mà thôi. Và luôn luôn lúc nào cũng có, nghĩa là không có được cái gần Đức Phật thiệt, cái quá thân Phật. Bên đó thì ở trong Quán Luận Thọ Kinh nó nói rõ ràng, nó luôn luôn là khắp các nơi cực lạc thế giới đều có quá Phật cả hết, quá Phật Di Đà, mà quá Phật không khác nào Phật thiệt. Để thuyết pháp, thuyết pháp đối với những cái người ở bên đó. Cho nên nó như vậy đó, thì tất nhiên là thể được, miễn là được sanh về cực lạc thế giới mà. Nói nhưng mà bây giờ mình á, mình có lơ lỏng được việc làm không? Không. Nghĩa là nói cái đó là cái trường hợp bắt đắc dĩ lắm, nó phải ít mà thôi. Chứ mà mình lơ lỏng việc làm đây, tất nhiên cái nguyện và cái tính này nó cũng phải, nó khác là nó cũng phải ấy mà, nó cũng sai hết mà. Cho nên cái người mà tin sâu và nguyện thiết, nhất định cái người đó tin tấn hành. Cái người mà tin tấn hành nhất định á, là tin sâu với nguyện thiết. Còn cái người mà không có tin sâu nguyện thiết, mà nó tin tấn làm, tất quá một thời gian mà thôi. Mà cái tin không sâu, nguyện không thiết, thì cái sau một thời gian đó thì cái việc làm nó cũng là lề là, cũng lỏng lần lần, cũng giải đãi lần lần mà thôi. Cho nên cái tin sâu nguyện thiết á, nó phải nắm vững lắm mới được. Người nào mà chưa có phải có, người có rồi phải giữ cái đó cho nó được bền. Còn công hạnh đó là tùy theo cái trường hợp của mình đó, để mình tiến làm mà thôi. Nhưng mà cái người đã có tin sâu nguyện thiết rồi, lúc nào cũng muốn về cực lạc thế giới mà đâu quên Phật được, phải không? Không quên Phật thì nhớ Phật, mà nhớ Phật cứ nghe niệm Phật rồi. Mà người muốn về nơi cực lạc thế giới luôn luôn lúc nào cũng tha thiết muốn về nơi cực lạc thế giới, tin là chắc có rồi mà tha thiết lúc nào muốn về, thì trong tâm người đó luôn luôn lúc nào cũng là có cái cảnh cực lạc thế giới hết rồi, đi muốn về nữa. Mà như vậy là chi? Có cảnh cực lạc thế giới trong tâm này chứ, là niệm cực lạc thế giới rồi. Thì luôn luôn lúc nào cũng niệm cực lạc thế giới, luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật A Di Đà. Nhưng không cần biểu biểu niệm, cái người mà đã tin sâu nguyện thiết là không cần biểu niệm, vẫn là niệm, cái người đó vẫn là niệm. Cho nên cái điều kiện tin sâu nguyện thiết, cái đó là mấy huynh đệ phải nắm vững lắm, và cũng khuyên người khác phải nắm vững cái đó trước. Chứ đừng có dạy người ta nghĩa là phải niệm Phật cho nhiều này kia đó, mà hai cái điều đó mà không có thì không có thành công đâu, nhất định là không thành công được. Phật như mình theo dõi cái quyển kinh mà ngắn nhất là Phật trước bây giờ kinh mình thường tụng, thì cái từ đầu mà đi vô thì cũng như vậy hết rồi. cũng để cho có cái lòng tin cực lạc thế giới. Do đó Phật phải tả cảnh cực lạc ra cho mình thấy rõ ràng cái cõi đó là cái cõi có như vậy đó. Chứ không phải là nói nó không có, nó rõ ràng là như vậy. Phật thấy rõ vậy, Phật thực lại cho mình. Rồi Đức Phật Di Đà là như thế nào, nó đến thế đó. Rồi cái những cái người ở bên đó, bên đó là như thế nào nữa. Nó đối chuyện để cho mình tin có nó như vậy, tin cái lời Phật rồi mình tin có cõi về cái Đức Phật Di Đà vậy. Rồi nó đến ở nơi cái nguyện lực của Đức Phật Di Đà cho mình tin. Rồi Phật luôn luôn là khuyên mình nó phải phát nguyện tâm cực lạc thế giới, trong đó không biết bao nhiêu lần. Mà chính cái thập phương là chư Phật đó, nó hiện ra trong đó, chỉ lục phương chứ kỳ cũng đã đủ cả thập phương trong đó. Nó đều hiện ra nó để mà đồng nói với Đức Phật Thích Ca, được khuyên là phải tin tưởng và được phát nguyện tâm hết. Đó là tất nhiên cái điều kiện tin sâu với nguyện tiếp đó là cái điều kiện phải nắm, cho chắc, cho vững. Nó là thiết yếu nhất. Công hạnh tu hành đó, để bực thấp á, thành công bực thấp thì về bên đó nó ở nó bực thấp, mà thành công cao thì về bên đó ở cái bực cao. Mà nếu thiệt đó là sự tam muội, lý tam muội gì đó đều thành công đó, được cái hoàn toàn hết người đó tự tại. Muốn về lúc nào là về, muốn ở lúc nào là nó tự tại. Ở đây cái thời gian nó cũng có hạn, có nhiều điều á, theo cái sự kinh nghiệm ở nơi trong cái pháp môn niệm Phật. Cái kinh nghiệm nó là gì? Nó phải qua cái thời gian mà mình có làm, hoặc là nó có nên, hay là nó có cái thất bại, hay nó có cái chướng ngại, hay nó có cái xuất thông chẳng hạn nữa, nó có những cái điều đó. Nhưng mà cái thời gian thì không có thể mà để trình bày hết với trong đại chúng được. Nhưng mà những cái điều chủ yếu thì có thể là rằng mấy huynh đệ nhớ được, nhất là về cái niệm Phật chấp thị danh hiệu này đó. Thì mấy huynh đệ phải nắm vững ở nơi cái hạ thủ công phu á. Nếu hạ thủ công phu mà không nắm vững á, mà cứ lơ là, cứ kể nghe niệm mà cứ niệm ào ào tới đi, mà không có nắm chắc được cái hạ thủ công phu là như thế nào. Nhắc lại, hạ thủ công phu có hai điều là phải rõ ràng chắc thiệt. Thế nào rõ ràng, thế nào thì chắc thiệt á, thì đó, đại chúng đã nghe tôi đã nói thì nó lại nó nhiều lần rồi. Nắm cho thiệt, cho thiệt kỹ hai cái điểm đó để làm hạ thủ công phu. Hạ thủ công phu là chi? Là bắt đầu làm á, bắt đầu vô ở nơi cái niệm Phật, phải hai điều đó phải có được, phải rõ ràng và chắc thiệt. Nếu thiếu hai cái điều đó thì những cái điểm sau là không có tiến được đâu. Hai điểm đó thì phải nắm cho thiệt chắc để mình làm cái đầu tiên, nó bắt đầu vô để mình tu hành, tu hạ thủ công phu đó. Rồi từ đó nó mới tiến một lần lên. Nhưng mà trước khi làm đó thì phải luyện làm sao cho cái tín tâm cho sâu, cái nguyện về cực lạc thế giới cho thiệt tha thiết, hai điểm đó. Rồi cái kèm theo cái công hạnh đó, thì ba cái điểm đó mà đã có đó, thì cái công hạnh đó mới cao đó, thì cái về cực lạc thế giới nó cái từng bậc cao. Còn nếu thấp đó, thì về cực lạc thế giới từng bậc thấp. Nhưng mà từng bậc thấp đó cũng vẫn là bất phôi chuyển mà thôi. Bởi vì cực lạc thế giới ở trong đó có nói rõ ràng, người về cực lạc thế giới nhất định trong một đời một ở nơi đó mà để thành Phật mà thôi, chứ cũng không có là có gì khác. Từ ra những cái gì mà có cái phát nguyện để sanh vào ở nơi các cõi khác để độ chúng sanh đó, đi qua cõi khác, cái đó là các cái bực mà lên cái bực tự tại rồi, có cái sức tự tại rồi. Thì cái đó như các cái vị đại Bồ Tát mà hiện thân khắp pháp giới độ chúng sanh chẳng hạn, thì cái đó là việc khác. Nên do đó thành đã cái đó là cái pháp môn mà Đức Phật Thích Ca đó chỉ dạy ra để bảo đảm chẳng những cái hàng đệ tử của Phật mà tất cả mọi người, tất cả chúng sanh nó y theo thì bảo đảm được cái gần nhất là thoát đi khỏi ở nơi ngũ cực ác thế sanh tử luân hồi. Mà kế đó là bảo đảm được mà thành thánh thành tánh. Nó trong đó nó rõ ràng. Thì cuối cùng đây thì cũng muốn cùng với trong đại chúng niệm được 10 câu Đức Phật A Di Đà, thì mình hồi hướng: Thế thủ Tây Phương